This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hòa Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hòa Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Cũng mừng, vậy cũng mừng bạn Hiền. Cũng bình thường bạn. Đó. Một ngày như mọi ngày, và ngày hôm nay cũng là một trong những cái ngày nó cũng còn nóng. Cái nóng nó còn sẽ còn sót lại trong cái tuần này.
Thì hết cuối tuần này là cái những ngày nóng sẽ qua đi. Đúng. Hy vọng là chúng ta sẽ trở lại những ngày trả lại bình thường hả? Một ngày như mọi ngày em chưa trả lại được tôi hả? Giữ còn lâu quá hả? Phải không? Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ nghe thưa quý vị. Rất là tệ bởi vì tình hình rất là tệ. Nhưng nói với vị rằng cách đây vài bữa thì nói là thị trường chứng khoán sẽ tệ kéo dài thưa quý vị. Bởi vì cái tình hình kinh tế của Trung Quốc nó là làm thưởng đến toàn cầu chứ không riêng Hoa Kỳ đâu. Sáng nay cổ phiếu sẽ là màu đỏ hết. Tí Dũng tin chắc 100% sẽ màu đỏ hết. Ngoại trừ VinFast sẽ lên 26 xu, mà tin chắc là từ bây giờ đến chiều con số này sẽ là màu đỏ trở lại. Tại vì màu xanh luôn thì Dũng sẽ đặt câu hỏi liền. Why? Tất cả một số màu đỏ mà thành là màu xanh. Có bằng tay lông lá nằm phía sau đã làm cho cổ phiếu này màu xanh. Buổi sáng hôm nay thì phải nói rằng tình hình nó sẽ xuống mà cũng tin rằng vài trăm điểm, thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì giảm 140 điểm, con số đang tục đi xuống 34.501 điểm. Nasdaq thì giảm 124 điểm, 13.896 điểm. S&P 500 giảm 28 điểm, 4.467 điểm. Dầu thô thì lên 2 xu, 86 đồng 71 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 7 đồng 60 xu, 1.945 đồng chẳng cho một ao vàng. Dầu thô tại sao lên vậy? Chúng tin rằng nó sẽ lên khoảng gần 90 đồng, có thể 90 đồng, có thể lên đến cả 100 đồng, quý vị. Mình không biết nó sẽ lên bao nhiêu, nhưng mà trước mắt là trong những ngày sắp tới đây nó không có chiều hướng đi xuống. Nếu dầu thô mà 86 đồng 71 xu mà đang lên nữa đó, chỉ cần Trung Quốc kinh tế họ vực trở lại là con số này 100 đồng chắc luôn. Tại vì nó vẫn còn giữ con số nhẹ nhàng dưới 100, bởi vì tình hình kinh tế Trung Quốc quá tệ nên cái dầu thô consuming của Trung Quốc về dầu thô nó đã không có như là trông đợi. Nên ngoại trừ những quốc gia khác và Hoa Kỳ thôi, còn ngoài ra Trung Quốc thì không có sử dụng dầu thô nhiều trong thời điểm này các quý vị. Nên dầu thô hiện tại bây giờ vẫn còn ok, 80 mấy đồng thì cũng cho rằng ok nha. Và buổi sáng ngày lãi suất 15 năm là 6.78, 30 năm là 7.52. Vàng ở Việt Nam mua vào 67.800.000 đồng cho một lượng, bán là 68.420.000 đồng cho một lượng. Ngưng chút xíu ở đây, Dũng thấy rằng tại sao quý vị hỏi là ủa dầu thô đang đi xuống, tại sao ở bên Việt Nam lại lên như vậy? Chúng ta biết là cái khối Đông Nam Á luôn, trong cái tình hình bối cảnh Trung Quốc tệ đó, thì người đặc biệt về Trung Quốc đi, khi mà tình hình kinh tế quá tệ, ngay cả bất động sản, ngay cả stock everything, thì cái duy nhất mà họ thể bám dựa vào khi mà rút tiền những cái khoản khác ra đó là vàng. Nên họ tiêu thụ vàng, họ tiêu thụ vàng rất là nhiều, họ mua vàng. Thì bởi vì cái lý do đó nên cái thị trường market ở Trung Quốc hay là ở Đông Nam Á về vàng get upset, tức là tăng lên. Nhưng mà ở đây ở Mỹ thì thấy vẫn giảm bình thường, thị trường thế giới ok. Nhưng mà nghĩ rằng hiện tại consuming về vàng ở Đông Nam Á rất là cao, bởi vì cái nó lên quá chừng nhiều. 68.420.000 đồng trong lượng bán ra và họ tiếp tục tăng nữa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này thì bản tin thật sự ra thì nó ảnh hưởng luôn nữa. Đó là double impact, cả thế giới đều đang bị tình trạng gọi là hai cái Trung Quốc, và cái thứ hai là dầu thô. Bởi vì ngày hôm qua khối OPEC đã quyết định là cắt giảm dầu thô 1 triệu thùng mỗi ngày 3 tháng tới nữa. Đúng ra thì họ cắt giảm cái này từ hồi tháng 7 rồi. Họ nói là họ sẽ kéo dài cho đến tháng 9, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì họ ngưng 3 tháng. Bây giờ họ nói là chơi thêm 3 tháng nữa. khi mà cắt giảm 1 triệu thùng như vậy thì bạn nói là nhiều lắm, cái thủy nó sẽ tăng trong cái bối cảnh mà sắp tới đây những ngày lễ lớn nữa, Hoa Kỳ nào, lễ Thanksgiving rồi Christmas New Year, cái cung cái cầu nó rất là cao rồi, mà cái cung không đủ thì chắc chắn nó sẽ lên nữa. Bởi vì biết rằng khối Ả Rập đồng công theo những đồng minh nữa là một trong những cái quốc gia mà đưa ra dầu thô ra thế giới, đứng nhất thế giới nhiều nhất. Nếu mà xé lẻ ra luôn á, Nga một mình, khối Ả Rập Saudi một mình hay là gì đó thì Hoa Kỳ number one. Nhưng mà nếu mà cái những cái quốc gia này hợp lại với nhau thì cái lượng dầu thô của Hoa Kỳ không bằng, nhưng mà nếu mà xé lẻ ra, Hoa Kỳ đứng top number one thế giới về dầu thô, quý vị. Trong tương lai thì thấy rằng dầu thô sẽ lên nữa, và dầu thô tăng như vậy là một trong những cái sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng thêm một cái impact nữa, tức là nhiều nhà kinh tế gia thấy lạm phát đã tăng trở lại. Trong bối cảnh làm rất là nhiều, cắt giảm rất là nhiều, tăng lên rất là nhiều về inflation, tức là về tăng cái lãi suất lên để hầu cho kiềm chế lạm phát, nhưng mà dầu thô không kìm hãm được, thì chúng tin chắc rằng nó cũng là một cái key, một cái chìa khóa làm cho cái giá cả thị trường tăng lên, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này hơi là buồn cười, buổi sáng hôm nay cũng đọc bản tin này cười cũng một chút xíu. Lý do vì Trung Quốc ngày hôm nay họ cũng đưa một cái tối hậu thư đến cho những người làm cho chính phủ. Tức là Trung Quốc đưa ra một cái thông điệp, tất cả quý vị nào làm cho chính phủ không được sử dụng iPhone và những cái device khác từ những quốc gia khác. Tức là foreign device, tức là những cái đó là như là cái Samsung, những cái laptop hay iPad của Samsung. Rồi đặc biệt họ không nói tên Samsung, nhưng mà Apple họ nói thẳng luôn là do not use iPhone at work. Những người nào làm chính phủ thôi nha. Khi mà cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là xã hội chủ nghĩa thì họ chơi những cái chiêu như vậy thôi, thường thôi, tức là tiểu nhân, tức là mày cấm thì tao cấm mày luôn, ok? Thì đó là tình hình hiện tại bây giờ. Nhưng cái điều tiêu dùng buồn cười ở chỗ này, Hoa Kỳ cấm các công ty của mình buôn bán, trao đổi những cái technology với Trung Quốc vì Hoa Kỳ sợ Trung Quốc ăn cắp những cái công nghệ gọi là cao cấp của mình, chẳng hạn như là IA. Hoa Kỳ cấm ngay cả cái Nvidia cũng cấm là không được bán những cái semiconductor cho Trung Quốc, vì Trung Quốc sẽ ăn cắp và sẽ làm y chang như vậy, và sẽ dùng cái đó gọi là đánh lại Hoa Kỳ hay là làm hại lại Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cấm đúng rồi, tôi không bán cho anh, bởi vì bán cho anh sẽ lấy cái đó, anh như là anh dùng cái đó anh đã chống lại tôi không bán. Nhưng mà Trung Quốc cấm sử dụng hàng hóa của Hoa Kỳ sao vậy? Tôi Dũng mới hiểu được một điều. Hoa Kỳ cấm Trung Quốc vì sợ Trung Quốc ăn cắp những thông tin đó để chống lại mình. Trong khi đó Trung Quốc cấm sử dụng iPhone của Hoa Kỳ vì sợ Hoa Kỳ biết mình sắp sửa ăn cắp cái gì. Đúng không? Hoa Kỳ track down. Chẳng hạn như là nhớ cách đây vài tuần trước thì Trung Quốc, khoảng hơn một tuần trước thì Trung Quốc đã hack email của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và Microsoft đã phát hiện điều này. Tức là họ sẽ len lỏi phát hiện được. Bây giờ chết cha, mình dùng những cái Microsoft về cái những cái software của Microsoft, họ biết liền. Chắc mai mốt họ biết họ có thay thế Microsoft hay không, trong tương lai không biết có không, chắc không được đâu. Nhưng mà bây giờ iPhone cũng vậy, dùng iPhone là họ biết mình sắp sửa ăn cắp cái gì nên ban. Thì bây giờ những cái chính phủ ban tất cả những nhân viên của mình sử dụng cái iPhone, các thưa vị. Cái điều quan trọng nữa Dũng xin nói đây luôn là chúng ta biết cái cơ quan, một cái công ty bất động sản khổng lồ Evergrande của Trung Quốc, họ đã chính thức khai bankruptcy ở New York, tức là họ đã phá sản rồi. Nhưng mà ngày hôm qua cổ phiếu của họ lên 82%, ngay cả nó đứng đầu về Hang Seng Index ngày hôm qua luôn. Wow, cái quần tai lông lá nào phía sau. Chúng ta có thể thấy rằng thường thường mỗi công ty nào đã bankruptcy rồi, tức là họ đã thiếu nợ nhiều rồi, cổ phiếu của họ không ai mua rồi, không có ai mà dạy gì đi mua một cổ phiếu bankruptcy, đúng không quý vị? Có dám không? Một cái công ty nào nó tôi phá sản rồi, thôi tôi mua cổ phiếu của anh, là không có rồi. Nhưng mà lạ là Evergrande là một công ty bất động sản khổng lồ, bây giờ cổ phiếu họ lên 82%. Chúng ta thấy điều gì sai không? Tức là những cái công ty này, đặc biệt công ty bất động sản này, sau lưng của họ có một cái quàng tay lông lá của chính phủ. họ bỏ tiền vào rất là nhiều mà họ không muốn bankruptcy. Bankruptcy là tôi mất tiền. Họ làm mọi cách để nâng cái cổ phiếu này lên. Ok. Cái tập đoàn này nó lớn giống như cái tập đoàn VinFast ở Việt Nam, gọi là Vin vậy đó Việt. Tức là xây nhà bất động sản đứng đầu luôn. Mà sau lưng họ có rất nhiều những cái công ty, những cái cơ quan của chính phủ, ngay cả nhà băng nữa. Họ cũng bỏ tiền đầu tư ở đây và họ không muốn thằng này nó rớt. Nếu mà nó chìm tàu này là tất cả những người trên tàu chết luôn, mà trên tàu Everend này là tất cả những chức Trung Quốc không. Nên họ đã pump lên cách nào biết được, một bàn tay lông lá đã làm cho nó sống trở lại. Nguyên thật nguy hiểm ha, công nhận nguy hiểm thiệt. Và tin kế tiếp thì liên quan đến hãng hàng không. Sáng hôm nay các hãng hàng không đã cho biết rằng họ sẽ lên giá máy bay. Bởi vì cái, chúng ta thấy rồi, cái dầu của máy bay đã lên rất là cao, quý thưa vị. À, những cái hãng hàng không như là American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines cũng có thể lên luôn, vân vân. Thì họ nói rằng cái kết quả sẽ cho biết được vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Tại vì nếu trong trường hợp mà dầu thô không có chiều hướng đi xuống thì họ phải lên vé bài. Mình có thấy đây là sự khổ tâm của người dân, tất cả mọi thứ đều người dân gánh hết, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng này, 52 triệu cái airbag sẽ bị recall. Tổng số trên 284 triệu chiếc xe ở Hoa Kỳ sử dụng cái airbag của ARC, một công ty khổng lồ ở Tennessee, và công ty này đã thay thế Takata trong một thời gian. Takata đã bankruptcy khi mà airbag họ bung ra bị chết người. Thì bây giờ trường hợp này đã lặp lại, ARC cũng đã bung cái airbag, những mảnh kim loại đã giết một người ở Hoa Kỳ và một người khác ở Canada. Và chính phủ đang họp lại và quyết định rằng có nên recall tất cả airbag này vào 5 tháng 10 tới đây. Chúng ta sẽ có một cái kết quả chung cuộc là có nên recall tất cả những airbag của tất cả những hãng xe như là Chevrolet, Buick, GMC, Ford, Toyota, Volkswagen, Audi, BMW, Porsche, Hyundai và Kia. Đây là những cái hãng mà đã sử dụng cái airbag AOC. Và chúng ta thấy rằng khoảng mấy chục triệu, 52 triệu chiếc xe, ít nhất là 52 triệu sẽ recall để sửa. Thì phải nói là mệt mỏi một lần thứ hai. Takata đã xảy ra một lần, bây giờ thêm cái này nữa, phải nói là rất là mệt mỏi cái thuyền. Nhưng mà đó là sự an toàn của quý vị, nên Dũng nghĩ rằng khi họ recall như vậy thì cũng có nỗi khổ của họ, kính thưa quý vị. Xin trở lại phần tính.
Với cái số lượng lớn như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng phải gắt lại để mà nếu mà có được một cái tờ giấy recall, quý vị nhớ để ý, nhớ lưu ý đến những cái bức thư họ mail về, họ gửi cho những cái chiếc xe ở nhà của mình chạy Toyota hay hoặc là tất cả những loại xe nào cũng đa số. Nếu mà nói mình 52 triệu thì cũng hơi bị nhiều nha thưa quý vị, cho nên chúng ta nhận được thư thì chắc là quý vị sẽ gọi cái số điện thoại đến cái dealer gần nhất của mình để mình lấy cái cuộc hẹn, rồi xong xuôi sau đó đúng cái ngày đúng cái giờ thì mình lên mình thay nó thôi. Tính nói như vậy đúng không bạn?
Dạ đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Phải nói là càng cái công nghệ càng cao thì cũng càng nhiều cái rắc rối ha. Dạ. Khó khăn thôi anh Hoàng Tính. Hồi xưa đâu có airbag đâu, hiện giờ airbag bị đủ thứ hết.
Biết sao hơn.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tư Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui bình an, và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.